Tủ sách của cậu tôi. Cũng trong nhà cậu, một điều vui lớn, ít nhất là đối với tôi, là tủ sách của cậu tôi. Cậu tôi khá giỏi tiếng Pháp, nhưng rất hâm mộ văn thơ dân tộc, từ truyện Kiều, Trinh Phụ Ngâm cho đến những bài vè nổi tiếng lúc bấy giờ ở Bình Định, Quảng Nam hay là Huế. Những ngày tháng ở Quảng Điền là những ngày tôi bắt đầu ham mê đọc sách nhờ cái tủ sách của cậu tôi. Cái tủ sách kỳ diệu, nó đã mở ra cho tôi thế giới thần kỳ của văn thơ Đông, Tây, Kim, Cổ. Tủ sách không to lắm, nhưng lúc đó tôi thấy nó sao mà bát ngát. Sách tiếng Việt có các truyện Nôm, Thạch Xanh, Phan Trần, Tống Chân Quốc Hoa, Hoàng Trừ, Nữ Tu Tài, Chê Cóc, truyện Kiều, Trinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc và cả những bài vè của địa phương miền Trung mà cậu tôi đã công phu chép vào một quyển sổ đẹp. Vè Thông Tầm, vè Kinh Đô Thất Thủ. Trong quyển sổ đẹp ấy, cậu còn chép cả những bài thơ nổi tiếng như Khuê Phụ Thán 10 bài và bài Tục Khuê Phụ Thán nữa, thơ của Bảo Huyện Thanh Quan, thơ Tú Sương, thơ Nguyễn Bình Khiêm, thơ Nguyễn Khuyến, thơ Hồ Xuân Hương và những câu đối hay những danh ngôn, những tục ngữ. Quá một nửa tủ là sách tiếng Pháp. Tôi nhớ loại nhiều nhất là các truyện cổ tích của Pháp và của thế giới, nhưng đã được soạn gọn lại cho thiếu nhi đọc, và các sách này đều có minh họa. Có truyện cổ tích của Poirot, nhiều tập truyện của Andersen, một tập truyện của Ấn Độ và tập truyện Ba Tư, rút từ Nghìn Lẻ Một Đêm, thuật lại bằng tiếng Pháp. Tôi nhớ mãi câu chuyện ông vua ở trần truồng ngự giá đi ngoài phố mà ai cũng ca ngợi là vua mặc quần áo đẹp quá, chuyện của Andersen. Cậu tôi đọc, dịch các chuyện và giải thích cho chúng tôi nghe. Thỉnh thoảng, cậu tôi cũng thêm lời bình luận, có khi theo sát bình luận trong sách, nhưng thường là theo cảm nghĩ của ông. Ví như chuyện ông vua vừa rồi, thì cậu tôi nói, đó là vua phương Tây, chứ vua ở nước ta thì không dám liều thế đâu, mặc dù có anh thợ may xảo quyệt lừa vua. Cậu tôi còn xem Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo, sách mượn của Hội Chí Chi ở Huế, rồi kể hết tuần này sang tuần khác cho cả nhà nghe, như người ta kể Tam Quốc Diễn Nghĩa vậy. Tôi còn nhớ cái không khí náo nức, hào hứng mà bọn tôi chờ nghe tiếp hồi này qua hồi khác câu chuyện của Giang Văn Giang. Chúng tôi hồi hộp theo dõi những bước đường của nhân vật anh hùng này. Chúng tôi cũng ham mê theo dõi cuộc tình duyên của cô Z và Marywit. Cậu tôi kể sát chuyện Victor Hugo, nhưng cách kể của cậu lại có phần kết hợp với truyền thống chuyện Nôm của ta, nên rất hấp dẫn. Hết Những Người Khốn Khổ, cậu tôi lại kể tiếp sang Ba Người Lính Ngự Lâm của Dumas. Cách kể cũng từng hồi, từng đoạn hấp dẫn và mê ly như thế. Về sau, học ở Ban Thành Trung, tôi đọc những tập truyện này trong nguyên bản tiếng Pháp thì như là đọc lại và như là gặp lại những người quen thuộc từ thời nhỏ. Trong tủ sách của cậu tôi còn có nhiều tập thơ Pháp. Tôi nhớ có một tuyển tập thơ Victor Hugo, một tuyển tập Lamartine và một tuyển tập thơ Pháp từ đầu cho đến cuối thế kỷ 19. Tôi nhớ có cả quyển Bình Yên của Dufresne. Lại còn có cả sách Khổng Tử dịch ra tiếng Pháp, trong đó có một tập Đại Học, tập Trung Dung, Bìa Đen để trong một góc tủ cậu tôi không hề mó tới. Sau này, cậu tôi cho tôi quyển sách đen ấy, tôi cũng để một góc tủ không hề mó tới cho đến năm tôi đậu tú tài toàn phần, tôi đem cho một người bạn ham nghiên cứu triết học Trung Quốc. Trong tủ sách của cậu tôi còn có một số tập san của những người bạn của Huế cổ kính, trong đó có nhiều tranh in màu vẽ lăng miếu cung điện ở Huế. Thỉnh thoảng, cậu tôi lại trích trong tập san ấy những đoạn văn ngắn để đọc chính tả tiếng Pháp cho chúng tôi viết. Tủ sách của cậu tôi là trường học văn thơ đầu tiên của tôi. Tôi say sưa đọc văn thơ tiếng Việt, chẳng mấy lúc mà đọc hết lại đọc lại. Có những lúc, tôi đọc cho mợ tôi nghe, nhất là đọc về Thông Tầm, về Kinh Đô Thất Thủ, đọc truyện Thạch Xanh và các truyện Nôm khác. Rồi tôi tập đọc dần sách tiếng Pháp, tất nhiên là không hiểu hết. Tôi hỏi cậu tôi, đề nghị cậu nói tóm tắt từng chuyện, rồi tôi mò tìm hiểu dần từng trang. Rõ ràng cái tủ sách của cậu tôi đã hé mở cho tôi cái thế giới kỳ diệu của văn chương, nghệ thuật. Cái thói quen hay mua sách, hay gom sách, hay tích lũy sách hay của tôi cũng bắt nguồn từ đó. Tủ sách và chính cậu nữa đã gây cho tôi cái thú ham đọc sách, cái thú tìm niềm vui thanh khiết trong sự đọc sách, trong sự tiếp xúc với những tâm hồn Đông Tây Kim Cổ. Cậu tôi chết năm 1946 tại Thanh Hóa, lúc 47 tuổi. Tủ sách thân yêu của cậu và của tôi về sau bị phân tán, mất mát dần qua những lần cậu tôi đổi nơi làm việc và cũng bị người này lấy đi một ít, người kia lấy đi một ít. Nhưng tủ sách ấy vẫn còn, còn ở trong tâm trí tôi, còn ở chỗ thân yêu nhất trong kỷ niệm của tôi. Nếu bác Cù Hoàng Thự đã khai tâm cho tôi về chữ quốc ngữ, thì cậu tôi và tủ sách của cậu đã khai tâm cho tôi khiếu thẩm mỹ về nhận thức cái đẹp, cái hay trong sách và trong đời. Sau này gặp lại mợ tôi nhắc đến tủ sách, mợ tôi cũng còn nhớ rõ các chuyện, câu vè mà tôi đã đọc cho mợ nghe. Mợ tôi nói, anh làm thơ hay, nhớ đến tủ sách thì cũng thỏa lòng cậu. Khi quyển thơ đầu tiên của tôi là Tập Lửa Thiêng ra đời năm 1940, tôi có gửi tặng cậu mở một bản đẹp, nghe nói cậu cũng cho vào tủ sách và đọc đi đọc lại nhiều lần. Nếu tập thơ đầu của tôi phần nào làm cậu hài lòng, làm cậu hứng chí trong những giờ rảnh rỗi, thì nó cũng là mong muốn tôi đáp lại cái công ơn đào tạo và khơi nguồn của cậu. Nhân nói tủ sách, tôi còn nhớ cậu có quyển tự vị Larousse khá mới và chúng tôi hay mở từng trang xem các minh họa trong đó, nhân đó học thêm tiếng, học dễ nhớ nhờ có hình. Trước ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, 19 tháng 12 năm 1946, tôi và anh Xuân Diệu đã chở cái tủ sách của chúng tôi về gửi ở nhà ông Trương Đăng ở Kim Bài, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, gần phía Vân Đình. Những ngày đầu kháng chiến, chúng tôi còn ở lại Kim Bài vài tuần và vẫn đọc sách với những vốn văn học cổ Kim Đông Tây mà chúng tôi đã mua góp được vào tủ sách quý của mình. Trong tủ sách có nhiều tác phẩm văn học cổ điển của ta như Truyện Kiều, nhiều bản khác nhau, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, Tần Cung Oán Bái Công Văn, ba tập Văn Đàn Bảo Giám, Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, Nam Hải Dị Nhân, Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, Hán Việt Văn Khảo của Phan Kê Bính và nhiều sách của Tự Lực Văn Đoàn. Đặc biệt, có những chuyện nôm dân gian mà tôi đã góp nhặt mua ở phố Hàng Gai như Thạch Xanh, Trương Viên, Chê Cóc, Bích Câu Kỳ Ngộ, Nữ Tu Tài, Trinh Thử, Thoại Khanh Châu Tuấn, Tống Chân Cúc Hoa, Phạm Tài Ngọc Hoa, Trương Chi, Bần Nữ Thán, Nhị Độ Mai. Và tôi đã cho đóng thành một quyển dày bằng quyển tự vị Larousse với gáy da đề dòng chữ vàng Hồn Cổ Việt. Trong tủ sách ấy còn có cả báo Ngày Nay đóng thành ba tập, trong đó có đăng thơ của anh Xuân Diệu và của tôi, lại còn tập hồ sơ xây dựng chính quyền nhân dân mà anh Nguyễn Thượng Đạt và tôi đã cất giữ sau khi giúp Bộ Nội vụ của ta xây dựng sắc lệnh 68 là sắc lệnh tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp. Người chủ trì việc soạn thảo sắc lệnh này là anh Võ Nguyên Giáp, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và kiêm Tổng chỉ huy Vệ quốc đoàn. Đến sau Tết, chúng tôi lên Việt Bắc, tủ sách vẫn gửi lại ở nhà ông Trương Đăng, chúng tôi chỉ mang theo mình dăm ba quyển mà thường hay đọc lại. Thế rồi, quân đội Pháp đánh rộng ra, chiếm đóng cả tỉnh Hà Đông, và từ các đồn bốt đóng ở các huyện lỵ, ở các ngã ba đường sung yếu, chúng đi lùng sục các làng, nhất là các làng ven đường cái, ven các trục giao thông quan trọng. Làng Kim Bài, ở sát bên trục giao thông ấy, đi từ thị xã Hà Đông đến Vân Đình và đi xuống khu ba. Gia đình ông Trương Đăng hơi hãi, bèn nghĩ cách tẩu tán tủ sách của chúng tôi, vì bọn lính Pháp hay tay sai của chúng mà phát hiện được tủ sách thì chủ nhà sẽ bị vạ lây. Tẩu tán bằng cách gì? Gia đình đã nghĩ cách đem sách ra đốt, nhưng đốt cũng lâu và khói lên, dễ bị bọn Việt gian nghi ngờ. Nhưng người nhà đang tính tới tính lui như vậy thì bọn lính Pháp và lũ tay sai ở huyện đã kéo đến đầu làng. Người nhà vội vàng khiêng cả tủ sách vứt xuống ao to phía đằng sau nhà. Từ nhà ra bờ ao cũng khá xa, nhưng cả nhà hì hà hiu gánh tủ sách Đông Tây Kim Cổ và Hồn Cổ Việt của chúng tôi cho xuống đáy ao. Đó là về sau, lúc kháng chiến thành công trở về Hà Nội, chúng tôi được nghe kể chuyện lại như vậy, chứ lúc tủ sách chìm nghỉm xuống đáy ao thì chúng tôi đã ở Việt Bắc rồi, đâu có biết. Những nhà văn, những nhà thơ Đông Tây Kim Cổ yêu mến của chúng tôi, những Nguyễn Du, những Victor Hugo, những nhà thơ đường, những tác giả truyện nôm, có biết cái nông nỗi bị dìm xuống ao vì cuộc xâm lăng của thực dân không? Còn cái hòm sách quý của anh Diệu và tôi toàn đựng tác phẩm của Huy Xuân, nhiều bản của thơ thơ in lần thứ nhất và thứ hai, của Phấn Thông Vàng, mười mấy bản in giấy đẹp của Lửa Thiêng và một số bản thảo của chúng tôi. Và đây chính là cái rương bằng gỗ thông mà tôi đã dùng trong suốt 7 năm học ở trường quốc học ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, đã bị cháy theo cả cái trại nơi chúng tôi gửi, không cứu được một chút gì. Về sau này, anh Diệu và tôi phải công phu đi sưu tầm các tác phẩm đầu tay của mình qua bạn bè và qua các hiệu sách cũ. May mà gia đình tôi ở Ân Phú còn giữ được một bản Lửa Thiêng giấy đẹp và một bản Phấn Thông Vàng. Anh Lương Xuân Nhị thì đã tặng lại anh Xuân Diệu tập thơ thơ mà anh Diệu đã tặng anh ấy lúc sách mới ra đời. Chính Lương Xuân Nhị đã trình bày tập thơ thơ. Khi mới giải phóng Sài Gòn, tôi vào công tác trong đó thì ông Nghiêm Thẩm, một người bạn yêu thơ, đã tặng lại tôi bản Lửa Thiêng in trên giấy rất đẹp. Và sách của chúng tôi cũng được các nhà xuất bản trong Sài Gòn tái bản thời chế độ Sài Gòn cũ, dưới cái nhãn hiệu là sách tham khảo cho các trường đại học văn khoa trong đó, cho nên chúng tôi cũng thu lượm được một số bản in lại trong hoàn cảnh ấy. Một tủ sách bị dìm xuống ao, một rương sách bị lửa đốt cháy, đó là số phận của sách, của văn thơ hai anh em làm thơ chúng tôi qua một chặng đường khói lửa của dân tộc. Từ đó chúng tôi ngẫm ra, qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu thế kỷ, qua bao nhiêu biến cố lịch sử, qua bao nhiêu binh lửa trên nước nhà, ông cha ta đã mất mát biết bao nhiêu vốn sách vở, vốn văn hóa, văn nghệ. Ngày nay, chúng ta có nhà in sách ra nhiều bản, mà tìm lại những sách đã mất còn khó thay. Huống hồ cha ông ngày xưa chỉ chép tay hay chỉ in được một số ít bản bằng mộc bản. Tôi cứ tiếc ngơ bản Lửa Thiêng, giấy Akser dày, đẹp và có kèm theo 12 bức minh họa của anh Tô Ngọc Vân vẽ bằng thuốc nước rất đẹp. Anh Tô Ngọc Vân là họa sĩ đã trình bày bìa rất đẹp cho tập thơ Lửa Thiêng của tôi. Bây giờ, có Cục Lưu trữ Quốc gia làm nhiệm vụ là lưu trữ cả các tài liệu văn học nghệ thuật. Với sự khuyến khích thúc giục của đồng chí Hoan, Tổng cục trưởng Lưu trữ, tôi đã gửi một số tác phẩm in thành sách của anh Xuân Diệu và của tôi vào kho lưu trữ. Bài luân lưu cầu nguyện cho thế giới khỏi tận thế. Đầu năm 1928, lúc cậu Vân tôi đang còn làm hiệu trưởng trường tiểu học huyện Quảng Điền, tôi còn học lớp 4. Một hôm, cậu tôi nhận được một bức thư khá dài, khoảng 3 trang viết tay. Thư không ký tên, còn nội dung thì đại khái nói là thế giới sắp đến ngày tận thế, và hễ ai nhận được bức thư này thì phải chép ra 20 bản gửi đi cho những người quen thân, như vậy là một cách cầu nguyện Chúa, để cho Chúa cứu lấy cuộc đời này khỏi tận thế. Hễ ai nhận được thư mà không chép gửi đi, thì người đó thế nào cũng bị Chúa phạt, sẽ mắc nạn sớm hay muộn. Cậu tôi nhận được thư, đọc cho học trò trong nhà nghe, giọng như đầy màu sắc tôn giáo và mê tín, và không ai dám cười, mặc dù cả thầy trò đều không ai theo đạo. Những lời cầu nguyện trong thư, tôi không nhớ hết, nhưng có những ý nằm trong Kinh Thánh, mà về sau, đến lúc đọc Kinh Thánh thì tôi gặp lại, và mới biết là bức thư luân lưu đã trích dẫn Kinh Thánh rất nhiều, nhất là trích những ý ở đoạn Apocalypse, tận thế. Cậu tôi ngẫm nghĩ một buổi, rồi cũng quyết định chép bức thư dài 3 trang ra 20 bản. May mà lúc ấy giấy cũng không đắt lắm, và lại cậu tôi cứ lấy giấy của văn phòng trường mà chép. Cậu tôi nói, chép cũng mất công một chút, nhưng như thế cho nó yên tâm. Nhỡ mình không chép mà gặp tai nạn rồi lại hối không kịp. Cậu chia cho học trò chép, và bản thân cậu cũng chép 3 bản, tôi cũng có chép 3 bản. Chép xong, phải nhớ địa chỉ của người quen thân mà gửi đi. Tội nghiệp cho những người nhận được thư luân lưu này lại phải nằm bò ra nhà mà chép mỗi người 20 bản. Về sau, tôi nghĩ không biết đây là một điều mê tín của những người cuồng đạo, sợ thế giới tận thế, hay là mưu mẹo của một hãng buôn giấy nó bày ra cái trò chơi tốn giấy này. Dù sao thì sau khi gửi 20 bản thư cầu nguyện cho cuộc đời khỏi tận thế, cậu tôi cũng yên lòng và cũng không thấy tai nạn gì xảy đến với mình. Sau này, tôi đi họp ở Pháp một số lần, lại có một số người Pháp nói là nên cầu nguyện Chúa Trời cứu cho loài người khỏi tận thế vì sắp đến năm 2000 và vì chiến tranh nguyên tử chắc khó tránh khỏi. Câu chuyện lo lắng này lại nhắc tôi nhớ tới bức thư luân lưu năm 1928 mà cậu tôi phải nhân ra bằng chép tay. Nếu bây giờ có vị nào có sáng kiến gửi thư luân lưu để cầu nguyện cho số mệnh của loài người thì chắc là sẽ nhân lên vạn bản và bằng máy tính điện tử. Thầy Ngôn dạy lớp nhất. Ghi những năm tháng tôi học ở trường quê nhích, tôi không thể không nhớ đến thầy Trương Cảnh Ngôn đã dạy tôi ở lớp nhất. Vì thầy không chỉ dạy bài vở để đi thi, mà thầy còn làm cho chúng tôi cảm thấy được cái hay, cái đẹp trong văn chương. Tôi đặc biệt nhớ thầy đã dạy chúng tôi bài học thuộc lòng bằng tiếng Pháp là Kỷ niệm ngày tự trường của Anatole France. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe, mỗi năm trời thu sao xuyến, những bữa cơm chiều đầu tiên ăn dưới ánh đèn và những lá bắt đầu úa vàng trong những hàng cây run rẩy gió, tất cả những cái đó đã xui tôi nhớ đến những gì. Đoạn văn rất nội tâm, đầy âm nhạc và đầy chất thơ của Anatole France đã được thầy Ngôn diễn đạt rất xúc động, làm cho chúng tôi thấy rung cảm, thấm thía cái không khí tự trường và nỗi niềm kỷ niệm của tác giả. Thầy Ngôn cũng nói lúc giảng cho chúng tôi bài này, thầy cũng cảm động nhớ lại những buổi tự trường trong tuổi nhỏ của thầy. Rồi thầy đọc đi đọc lại bài văn, có thể nói là ngâm ngợi, cho chúng tôi nghe, như thế gọi là đọc diễn cảm. Mà giảng bài này đối với thầy tôi cũng là sống lại những kỷ niệm vấn vương đẹp đẽ. Đoạn văn của Anatole France học năm 1931, cách đây 55 năm, quá nửa thế kỷ mà tôi vẫn không quên một chữ. Năm 1938, tôi xúc động về cái không khí xôn xao của buổi tự trường nên đã viết bài thơ Tự trường mà nhiều bạn đọc nhớ và thích. Cái đẹp của kỷ niệm tự trường mà Anatole France đã diễn đạt đầy xúc cảm đã gợi cho tôi tứ thơ. Tôi biết ơn cả thầy Ngôn và Anatole France. Đọc truyện tàu cho bà mợ nghe. Mợ Vân tôi ham xem truyện tàu, bảo tôi đi thuê các truyện ở một quán sách rồi về đọc cho mợ nghe những giờ nghỉ hoặc chiều chủ nhật. Thôi thì đọc đủ thứ: Thuyết Đường Diễn Nghĩa, Anh Hùng Náo, Tiết Nhân Quý, Tiết Đinh San, Trinh Đông Trinh Tây, La Thông Tảo Bắc, Tam Quốc Chí, Tái Sinh Duyên, Tục Tái Sinh Duyên, Song Phượng Kỳ Duyên. Tôi đọc cho mợ nghe, trước là vì nhiệm vụ phải làm và chưa thấy thích, nhưng cứ ề ả đọc mãi, về sau tôi cũng thấy thinh thích. Tôi đặc biệt nhớ pho truyện Thuyết Đường Diễn Nghĩa với cái chùy nặng nghìn cân của Lý Nguyên Bá, với cái cười rồi chết của Trình Giảo Kim. Tôi còn nhớ trong chuyện này hoặc một chuyện khác, có ông vua cài cái châm cắm mặt trời lại, giữ mặt trời ở mãi buổi trưa để ông vua đủ ánh sáng tìm một vật quý gì đánh rơi mất. Không biết tình tiết này có trong chuyện không, nhưng tôi cứ nhớ là có, và điều đó gây ấn tượng kỳ lạ, thần tiên, huyền bí trong tâm trí tôi. Người và trời đất có một mối quan hệ gì mật thiết lắm. Cảnh quan ấy tôi đã nghe từ tuổi nhỏ, gắn với những chuyện cổ Kim Đông Tây tôi được đọc trong tủ sách của cậu tôi. Tam Quốc Chí lại cho tôi một cảm giác khác, cảm giác về sự giao thiệp giữa người và người, trước hết là cảm giác và tình bạn giữa Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi. Ở đây, tôi không bình luận, không đánh giá Tam Quốc Chí, cũng như các truyện Tàu khác. Tôi chỉ ghi ấn tượng mà các chuyện ấy đã để lại trong tâm hồn thơ bé của tôi. Dường như tâm trí đứa bé chỉ giữ lại những cái đẹp, cái huyền diệu, cái rung cảm về tình người. Trong bài thơ Tựu Trường đã nhắc đến trên kia, có mấy câu. Buổi chiều đầu họ tìm bạn kết duyên, trong sân trường tường dạo giữa đào viên, lòng hé mở giữa tay đời ấm áp. Đào viên là vườn đào nơi kết nghĩa của Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi. Lớn lên, tôi ít đọc truyện Tàu, mà cũng không thích đọc, trừ những quyển gọi là truyện, nhưng thực sự lại là sử như Đông Chu Lịch Quốc và Sử Ký của Tư Mã Thiên. Tây Du Ký về sau này tôi mới đọc, và cái thú đọc Tây Du Ký lúc đã đứng tuổi lại có một màu sắc khác, không như cái thú mê chuyện hồi còn bé. Dẫu sao cái việc thì đọc cho mợ tôi cũng đã cho tôi một số cảm giác, một số ấn tượng mặc dù lộn xộn, nhưng không phải là thừa đối với đứa bé đang lớn lên, vì theo tôi, phải cần tất cả để nhào nặn lên tâm hồn của một con người. Tôi không chỉ đọc truyện Tàu cho mợ tôi nghe, mà còn đọc một số chuyện của ta xuất bản hồi đó, chuyện dã sử gợi lên lòng yêu nước. Tôi không nhớ những sách ấy do nhà xuất bản nào xuất bản, nhưng khổ sách như khổ các truyện Tàu và sách xuất bản vào những năm 1925, 1926, 1927. Tôi đặc biệt nhớ hai chuyện, Tiếng Sấm Đêm Đông, nói về cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền, tác giả là ai tôi quên mất, và Vị Quốc Phong Thân của Nguyễn Trậm Dự. Chuyện sau này kể lại cuộc chiến đấu của những sĩ phu và nhân dân yêu nước, chống quân nhà Minh, chống Trương Phụ. Chuyện viết rất xúc động, lúc tả mấy sĩ phu yêu nước bị Trương Phụ bắt và hành hình thì mợ cháu tôi và những người nghe xung quanh đều khóc nức nở. Sau này, vào Thư viện Hà Nội, tôi cứ tìm mãi quyển Vị Quốc Phong Thân để đọc lại mà không tìm thấy. Không biết có phải chính quyền Pháp đã loại cuốn sách yêu nước này đi, hay là do sự quản lý không chặt chẽ của thư viện đã để mất sách. Lại còn chuyện Sóng Hồ Ba Bể cũng rất hấp dẫn, hình như tác giả là Tam Lang Vũ Đình Chí. Chúng tôi còn đọc tiểu thuyết của Nguyễn Chánh Sắt trong sách quảng cáo Dầu Nhị Thiên Đường, như chuyện Gương Vỡ Lại Lành mà mợ tôi nghe cũng lấy làm lý thú và xúc động. Chúng tôi còn đọc Ánh Trăng Thu của Bửu Đình, Giọt Lệ Sông Hương của Tam Lang Vũ Đình Chí, Tuyết Hồng Lệ Sử của Từ Trầm Á, tác giả Trung Quốc dịch ra quốc văn, và nhiều chuyện nữa. Tủ sách của ông cậu, những giờ đọc sách với bà mợ cũng đã góp phần khơi gợi cái thú văn chương cho tôi. Lụt vào nhà vẫn ngồi học. Năm đó tôi học lớp nhất. Vài tháng sau kỳ tựu trường thì phải, có trận lụt to, nước vào nhà đến gần đầu gối. Mọi thứ trong nhà dọn lên giường, gạo, thức ăn, hòm rương, sách vở. Ở giữa phòng ngoài, có một cái giường to của mấy anh em học sinh người Quảng Nam và tôi thường ngủ. Bên cạnh giường có cái bàn vuông để ngồi học. Các bạn học sinh đều nhân nước lụt mà bỏ đi chơi, bị bõm ngoài đường. Chỉ có tôi ngồi trên giường, chân ngâm trong nước lụt, chăm chỉ chép bài, học ôn bài cho thi học kỳ. Tôi còn nhớ lúc đó, tôi cố chép cho xong những bài về sử, địa lý, nhất là khoa học thưởng thức, để kịp trả quyền vở cho bạn Lương Văn Chí. Mợ tôi và dì em thấy tôi chăm chỉ học thì khen và cho tôi ăn trước mọi người bát cơm nếp lạc. Dì em bảo, mai sau mi làm nên, đừng có quên bát cơm nếp lạc nghe không. Mỗi lần đến thăm, dì tôi vẫn nhắc mầu chuyện này, thì dì bảo, bây giờ anh có cho tôi ăn xôi lạc thì tôi cũng chẳng còn răng mà ăn. Sau trận lụt ấy, không hiểu vì sao mà anh Cúc, cháu gọi mợ bằng cô, và tôi bị ghẻ ruồi khắp lưng, khắp bụng và cả ở chân tay nữa. Mợ Vân nấu nước lá, tôi còn nhớ là có lá sầu đông, tức là lá xoan, tắm cho hai chúng tôi, rồi bôi thuốc ghẻ, thứ thuốc vàng vàng mà tôi quên tên, chờ cho thuốc khô mới cho chúng tôi bận áo quần. phải mấy lần tắm nước lá và bôi thuốc như vậy mới khỏi ghè. Ở nhà cậu tôi, chiều chủ nhật, thường các bạn của cậu đến đánh tổ tôm. Tôi phải chia bài, nhiều khi bực mình, tôi lớp bài cho mọi người cầm bài lên đều thấy bài mình tốt. Ông thì chạm trở tôm, ông thì bài bạch định mà cũng chạm trở, ông thì thập hồng. Người cái đánh một con, mọi người hồi hộp. Bốc lên một con là có người ù, và mấy người kia đều đập giường tiếc cho ván bài của mình quá đẹp mà bị ù tay trên. Tôi đứng thấy buồn cười mà không dám cười. Về sau, cậu tôi biết được trò nghịch ngợm của tôi, lấy thước thẻ vào mấy ngón tay tôi, cấm về sau không được lướt bài như thế nữa. Nhưng từ đó về sau, cậu tôi cũng ít bắt tôi chia bài tổ tôm. Có phải vì cậu tôi sợ tôi lại lớp bài chăng? Cậu tôi. Tôi có trực tiếp học cậu tôi ở trường Quê Nhích suốt năm lớp nhì đệ nhất niên 1929-1930, nhưng cậu tôi còn dạy tôi ở nhà những ngày chủ nhật và những ngày nghỉ. Cậu tôi thu nhặt những tờ giấy mà học trò các khóa trước đã làm bài thi, còn một mặt giấy trắng đóng lại thành quyển vở như vở chữ Hán cho tôi làm bài. Mỗi sáng chủ nhật, cậu đọc cho tôi một bài chính tả tiếng Pháp và bắt tôi làm một bài luận tiếng Pháp. Chưa hết, ông còn bắt tôi làm 10 bài toán mà đề toán lấy ở quyển sách của Brasser. Nếu làm buổi sáng chưa xong toán và luận thì chiều chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm cho xong bài. Không những trong buổi sáng tôi làm xong luận 10 bài toán cậu ra, mà tôi còn làm thêm 10 bài nữa tôi tự chọn lấy. Ông cậu cuối buổi sáng chấm xong bài, thấy làm tốt cả, chỉ nói: "Chiều nay cho đi chơi." Và cậu tôi tự tay mình chép lại bài chính tả vào một quyển vở cho tôi và ghi ở dưới bài những tiếng một mà tôi cần học và cả những điểm lắt léo về văn phạm nữa. Cứ thế tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tôi tiến bộ nhanh trong học tập nhờ sự dìu dắt hết lòng và phương pháp sư phạm rất tuyệt của cậu tôi. Quyển vở chép bài học thuộc lòng nói trên, tôi đã giữ mãi cho đến ngày kháng chiến chống Pháp thì bị cháy. Trong một cái rương, cùng một số bản thảo và mấy bản lửa thiêng in đẹp của tôi, rương sách và bản thảo này lúc đó gửi gia đình anh Xuân Diệu rời về Hương Khê, Hà Tĩnh. Nảy nở hồn thơ. Trong phần tuổi nhỏ trên kia, tôi đã kể sự tiếp xúc đầu tiên của tôi với truyện Kiều, với thơ như thế nào. Vào học ở Huế, trong khung cảnh đẹp của sông Hương, núi Ngự, trong môi trường đằm thắm văn nghệ dân gian, ở phố Đông Ba, với cái tủ sách kỳ diệu của cậu tôi, khiếu thơ của tôi đã gặp điều kiện thuận tiện để nảy nở. Anh Đồng Sĩ Hiền, bạn học của tôi lúc đó, cũng mê thơ văn, và hai đứa một ngày chủ nhật rủ nhau đi chơi ở cửa biển Thuận An thì mang theo Trinh Phụ Ngâm vào Cung Oán Ngâm Khúc. Buổi trưa hè, dưới bóng những cây phi lao rào rào gió biển, hai chúng tôi ngâm ngợi một cách say sưa thơ của Đoàn Thị Điểm và của Nguyễn Gia Thiều, đặc biệt là mấy đoạn sau đây. Ngồi đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn non, đưa chàng lòng rằng giặc buồn, bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. Dã nhà đeo bức chiến bào, thét roi cầu vị ào ào gió thu. Trinh Phụ Ngâm. Cầu Thệ Thủy ngồi chơ cổ độ, quán Thu Phong đứng rũ tà huy. Phong trần đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này. Cung Oán. Hiền và tôi ngâm lên, thấy reo rắt trong lòng và cũng buồn man mác. Quán Thu Phong đứng rũ tà huy. Lúc bấy giờ, trời đã ngả chiều, mặc dù không phải mùa thu, mà chúng tôi cũng buồn rười rượi. Chúng tôi lại còn đi chơi núi Ngự Bình, dưới bóng những cây thông, trong nắng chiều vàng, chúng tôi lại cùng nhau đọc Giọt Lệ Thu của bà Tương Phố. Nhưng không chỉ có thơ gợi ý thơ, mà cảnh trời, cảnh đồi xung quanh tôi cũng cho tôi những rung động thơ đầu tiên. Cây bàng lá rụng, ngọn gió sông hiu hắt, cây bò hòn đứng lọng trong chiều đông, rồi tiếng đàn của ông Cả Soạn, của anh cháu Đờn, ông Sầm Chợ kể về, rồi tình bạn trẻ thơ, tiếng gió biển trong rừng phi nao, ánh nắng thu trên mái rừng thông, tiếng chung chùa Diệu Đế, tiếng hò mái nhì, mái đẩy trên sông Hương, tất cả đã làm sao động trong tôi cái cảm giác thơ. Nhớ buổi đầu tiên rung động thơ, sân trường tiểu học tuổi 13, cây bàng lá rụng mình trần trụi, gió rít ngoài sông thuyền nép bờ. Dãy phố Đông Ba dài xứ Huế, cây bồ hòn lặng đứng chiều đông, xa nhà theo cậu lo ăn học, phận học trò nghèo đâu dám ngông. Nhưng có niềm chi nửa lặng im, nửa như ai đốt cháy trong tim, sân trường những buổi ra chơi ấy, có phải hồn non đã tự tìm. Thứ đến tìm ta tự lối nào, từ cành tái vỏ cây bàng cao, hay từ mặt nước xe theo gió, từ những bàn tay bạn kết giao. Rạo rực nghe thơ kể má lừa, giữa chiều đông tím một sân trường. Câu thơ thứ nhất không còn nhớ, nhưng nhớ còn rành nỗi mến thương. Chỉ nhớ trời thơ rất bạn bè, duyên thơ mời bén đã say mê. Yêu đời tập sự bằng yêu bạn, nghe đất trời cùng tự lắng nghe. 1972. Vào học cấp Thành Trung, trung học. Tháng 6 năm 1932, tôi đậu bằng tiểu học và sau đó tôi thi đậu vào trường quốc học, cấp Thành Trung, tức là trung học thời ấy. Tháng 9 năm ấy là tự trường đầu tiên của tôi vào trường quốc học và tôi được vào ký túc xá vì đậu cao, được cấp học bổng toàn phần. Ôi náo nức của một thời trẻ dại, hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng cửa gương, những chàng trai 15 tuổi vào trường, rương nhỏ nhỏ với tâm hồn bằng ngọc. Thật là náo nức buổi tự trường đầu tiên này. Được nhà cho mấy đồng bạc, tôi liền đến một hiệu đồ gỗ trong thành Huế, gần cửa Thượng Tứ, mua một cái rương bằng gỗ thông, đánh vách ni màu đỏ thẫm và có nẹp mấy nẹp sắt sơn đen. Cái rương khá rộng, đủ cho hết quần áo và sách vở của tôi vào trong. Mùi gỗ thông lẫn với mùi vách ni thơm phức gây cho tôi một cảm giác say say, gần như rạo rực trước buổi vào trường. Rương lại có hai cái khóa bằng đồng sáng choang, mỗi lúc mở lại có tiếng kêu keng, càng tăng vẻ sang trọng của chàng học sinh quốc học. Trong nắp rương có hai đường nẹp bằng gỗ thông, để sau nẹp ấy có thể gài những hồ sơ, lý lịch, các giấy tờ của một học sinh tự trường. Tôi nảy ra cái ý dán trên hai cái nẹp ấy mấy câu mà tôi rất thích, học được trong sách, như để làm phương châm cho mình. Đã sinh ra đứng trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Nguyễn Công Trứ. Biết cắn răng để chịu thiệt, đứng vững gót mà làm người. Ngạn ngữ xưa. Tôi viết hai câu này bằng mực tàu mài ra, chữ rất đen trên giấy croquis, giấy để vẽ, và dán vào trên hai nẹp thông trong nắp rương và lấy làm tâm đắc. Chiều ngày 15 tháng 9 năm 1932, tôi thuê một cái xe kéo chở hòm vào trường quốc học. Sân trường rộng quá, có hai bụi tre đằng ngà rất đẹp ở trước cái nhà chơi. Nhưng tôi chưa để thì giờ khám phá cái thế giới khá hấp dẫn ở trong sân trường. Tôi phải lên ngay phòng ngủ ở trên gác của ngôi nhà lớn bên phải trường. Mỗi học sinh nội trú được nhận một cái giường cá nhân bằng gỗ lim rất chắc chắn, với một cái màn tuyên rất trắng, trắng như bọt sóng biển. Và thích nhất là, mỗi chúng tôi được chia mỗi người hai cái ngăn tủ con trong một cái tủ đứng cũng bằng lim, còn khóa thì tự mình lo lấy, nghĩa là chúng tôi phải đem theo đinh khuy và khóa bóp. Mỗi ngăn tủ dài 60 phân, rộng 50 phân và cao 40 phân, tha hồ chứa áo quần và sách vở, và còn có thể để vào đó những vật kỷ niệm, những thầu đường, những thức ăn khô mà nhà gửi cho. Tôi đứng trước hai ngăn tủ, xếp áo quần và sách vở, còn thức ăn khô thì tôi chẳng có, mà say sưa ngửi mùi vách ni của tủ mới đánh. Vách ni rất thơm, thơm mùi nhựa thông, thoang thoảng như hương những gốc thông mà tôi đã hít thở ở sườn núi Ngự. Chính cái mùi thơm của tủ mới ấy đã vào trong bài thơ tự trường của tôi năm 1938. Tự trường đó lòng tôi vừa bắt gặp, nỗi xôn xao thầm lặng ở trong rương của chàng trai 15 tuổi vào trường, mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ. Người bạn nhỏ cho lòng tôi theo ghé, không nỗi gì có thể vuốt ve hơn. Đêm tự trường mùi cửa sổ mới sơn, tủ mới đánh và lòng ta thơm ngát. Xếp sách và áo quần xong, tôi ra cửa sổ nhìn xuống sân trường thơ mộng. Dọc hai đường đi, kết thành chữ thập của sân, có những cây hoa phượng, lá vẫn rất xanh, còn hoa thì đã rụng gần hết. Nhưng lơ thơ trên mỗi cành còn vài bông đỏ thắm, như là mùa hè đã tàn gửi lại những nụ cười tươi tắn cuối cùng. Sau bữa cơm đầu tiên trong nhà ăn, tôi ra dạo ở hai con đường có hoa phượng ấy, tìm làm quen với những bạn cùng mới vào ký túc xá với tôi, nhất là tìm gặp những bạn sẽ học cùng lớp. Nói sao cho hết sự bồi hồi cảm động của những chàng học sinh 13-14 tuổi đi tìm bạn trong buổi chiều đầu tiên tựu trường. Trong sân trường này, trong trường quốc học này, tôi đã gặp và kết giao bao nhiêu là bạn, nó bền chặt cho đến mãi sau này. Những tình bạn này tôi sẽ kể đến trong một hồi sau. Đã nhiều lần tôi về thăm trường quốc học trước cách mạng tháng 8, cũng như sau ngày Huế được giải phóng. Đi qua những lớp xưa kia tôi đã ngồi học, tôi bồi hồi xúc động nhớ lại những thầy, những bạn mà trong số đó đã có nhiều người không còn nữa. Tôi cũng có thể nói như một nhà văn xưa kia. Sau những cánh cửa đóng kín này còn ngủ lại một phần quá khứ của tôi. Trong những bạn học của tôi, có những người đã hy sinh trong cuộc chiến đấu lâu dài giải phóng dân tộc, cũng có người đã chết bệnh, và than ôi, cũng có một hai người đã điên vì đi tìm lý tưởng mà không được gặp lý tưởng. trong mấy dòng hồi ký của tôi. Xin các bạn yên nghỉ, hoặc vì các bạn đã làm xong phận sự thiêng liêng đối với quê hương đất nước, hoặc vì lý tưởng mà các bạn không kịp tìm thấy, thì anh em chúng tôi may mắn được sống lâu hơn đã tìm thấy trong đời. Người ta thường nói, trường học là một cái xã hội, một xã hội con trong một xã hội lớn có tường rào ngăn cách phần nào, nhưng âm vang của xã hội lớn vẫn len vào trong xã hội của trường. Tôi thấy đúng như thế, mặc dù không khí trong trường giữa thầy với bạn, giữa bạn học với nhau vẫn giữ được cái gì thanh tao, đầm ấm. Tôi sẽ kể nhiều về những năm tháng sống và học ở trường quốc học, vì ở đó tôi đã may mắn có nhiều thầy giáo tốt và gặp được nhiều bạn tốt, trung thành, thủy chung. Năm tôi vào quốc học, nhà trường lại xếp 35 người đỗ trên vào lớp A và 35 người cuối sổ vào lớp B. Thành ra, lớp A của tôi là một lớp đặc biệt xuất sắc, có nhiều học trò giỏi, thầy nào đến dạy cũng lấy làm hài lòng. Trong số bạn lớp A của tôi, có nhiều bạn sau này đã trở thành nhà khoa học, thầy thuốc có tài, nhạc sĩ có tiếng, kịch tác gia độc đáo. Một số bạn khác đã tham gia quân đội kháng chiến và cũng đã trở thành những nhà quân sự có tài. Tôi riêng nhớ bạn Nguyễn Hòa Dung và bạn Phạm Gia Ninh là hai bạn rất mê văn thơ Việt Nam và đã cùng tôi nung nấu hoài bão, trao đổi tiếng nước nhà, cái tiếng Việt mà chúng tôi yêu một cách tha thiết. Xin nói rõ, chúng tôi là những học sinh giỏi tiếng Pháp, đọc nhiều sách tiếng Pháp, nhưng tấm lòng của chúng tôi đối với tiếng Việt là tấm lòng con đối với mẹ. Tiếng Việt càng bị rẻ rúng bởi bọn thực dân và một phần bị rẻ rúng trong cái xã hội nửa thực dân nửa phong kiến hồi đó, thì chúng tôi càng say sưa, thiết tha trao đổi tiếng Việt. Trong chương trình của ban học Thành Trung, mỗi tuần chỉ có một giờ dạy tiếng Việt, lúc đó gọi là Anamit. Một số ít học sinh mất gốc trong tâm hồn, xem thường giờ này và đến giờ thì giờ các bài toán, bài lý hoặc bài luận pháp văn ra làm. Chúng tôi thấy thế rất căm phẫn. Bạn Nguyễn Hòa Dung và Phạm Gia Ninh thì đến những giờ ấy mở sách xưa như Chinh Phụ Ngâm, Truyện Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc ra ngâm ngợi. Bạn Dung lại còn cắt trên Ngọ Báo, trên báo Phong Hóa, nhiều bài văn dán vào một quyển vở to và đọc cho chúng tôi nghe, nhất là vào những giờ cuối năm. Tôi cứ nhớ mãi, bạn Dung đã đọc vài chuyện của Thanh Tùng Tử với một giọng réo rắt thiết tha, chúng tôi nghe thật bồi hồi, xúc động. Bạn Ninh lại có những quyển sổ con để chép thơ, chép văn và bạn đã chọn lựa trong các báo hoặc trong văn đàn bảo giám. Những quyển sổ thơ này đóng bằng giấy trắng, bìa bọc vải rất đẹp, các quyển tập chép hai thứ mực, các đầu đề bằng mực đỏ. Sau này, tôi thường gặp Ninh luôn, bạn Dung thì tôi không kịp gặp, lúc Sài Gòn mới giải phóng thì anh đã mất. Anh và Ninh đã nung nấu thêm cho tôi lòng yêu thơ văn, đã cùng tôi chung một nỗi niềm đối với tiếng nước nhà. Chúng tôi không chỉ tự mình cho dồi tiếng Việt, mà chúng tôi còn bảo vệ tiếng Việt ngay ở trong trường. Hồi đó chúng tôi học năm thứ ba, 1934-1935. Một số anh em chúng tôi là học trò giỏi và cũng giỏi về môn pháp văn, đồng thời chúng tôi yêu quốc văn với tâm lòng người con thương mẹ, yêu thương người mẹ đẻ bị rẻ rúng, bị xem thường. Lòng yêu quốc văn của chúng tôi lúc đó là một biểu tượng, hay nói đúng hơn là một biểu hiện của lòng yêu nước. Tất nhiên, trong lớp cũng có những đứa xì dầu, nịnh hót thầy Tây hay ti toe tiếng Tây, cả những khi không bắt buộc, không cần thiết. Chúng tôi căm phẫn, chúng tôi phản ứng với thái độ nô lệ ấy, và chúng tôi hành động. Chúng tôi đặt ra một cái thẻ chó, một miếng gỗ đẽo giống hình cái thẻ mà bây giờ cảnh sát bắt chó các nhà phải đeo vào cổ để kiểm soát và phòng chó dại. Và chúng tôi quy định với nhau, hễ anh nào bị bắt quả tang đang nói tiếng Tây trong sân trường giờ ra chơi hoặc trước giờ vào lớp hoặc lúc tan học thì phải mang thẻ chó. Mang có nghĩa là phải nhận cái thẻ chó mà một anh khác đang phải mang trong người giao lại cho mình. Mang tượng trưng thôi, nhưng rất đáng xấu hổ trước bạn bè. Anh bị mang thẻ chó ấy lại phải rình để bắt quả tang một anh khác nói tiếng Tây lúc không cần thiết để giao thẻ và mình mãn hạn phạt. Tôi nhớ quy định của chúng tôi thi hành được khoảng 4-5 tháng và thi hành khá gắt gao. Bọn giám đốc và giám thị người Pháp không khám phá ra được vì bọn học sinh nịnh Tây cũng không dám báo cáo với chúng. Một vài thầy giám thị Việt Nam biết, nhưng cũng lờ cho chúng tôi làm. Như vậy mà đỡ được cái bệnh ti toe nói tiếng Tây và đỡ cái bệnh nói lai, nghĩa là trong mỗi câu có lẫn Tây ta. Các em học sinh bây giờ học tiếng Việt trong một nước Việt Nam đã độc lập, có thể không hiểu hết nỗi lòng chúng tôi yêu tiếng mẹ đẻ lúc bấy giờ như thế nào. Và một số em bây giờ cũng chưa thấy hết giá trị của tiếng Việt và do đó không để lòng cho rồi nó. Tôi cứ nhớ mãi một chuyện ngắn của Alphonse Daudet, nhan đề là Buổi học cuối cùng. Tác giả kể, lúc bấy giờ Đức đã chiếm mất vùng Alsace và Lorraine. Ngày mai là các thầy giáo Đức đến dạy tiếng Đức, buộc học sinh Pháp phải học để trở thành người Đức. Buổi chiều hôm ấy, thầy giáo Pháp mời cha mẹ học sinh đến lớp để từ biệt. Thầy bận áo quần đẹp như ngày lễ, cha mẹ học sinh cũng ăn bận tử tế. Mọi người vào lớp đứng dậy chào cờ rồi thầy nói: "Các em ơi, hôm nay không có bài học. Ngày mai các em sẽ có thầy khác và học tiếng khác." Giọng thầy rưng rưng nước mắt. Nhưng về nhà, các em phải tiếp tục học tiếng Pháp với bố mẹ, nói tiếng Pháp với anh em, bà con. Các em hãy nhớ rằng, khi một dân tộc bị nô lệ mà còn giữ được tiếng nói mẹ đẻ của mình, thì dân tộc ấy vẫn giữ được trong tay cái chìa khóa của tự do, độc lập. Chuyện ngắn này, tác giả viết rất xúc động với cả lòng yêu nước và yêu văn hóa dân tộc mình. Chúng tôi lúc đó cũng một nỗi lòng như đô đê. Anh Nguyễn Xuân Xanh đã cùng tôi xuất bản một tạp chí văn học hàng tuần lấy tên là Bước Đầu. Xuất bản nghĩa là hai anh em chép tay vào một quyển vở rất đẹp những bài văn, bài thơ mà chúng tôi đã sáng tác trong tuần cho số tạp chí, có thơ, có truyện ngắn, có xã luận, có cả bài bình luận văn học nữa. Trước cách mạng tháng 8, tôi còn giữ được mấy số tạp chí này. Anh Xuân Xanh và tôi có kỷ niệm 50 năm ngày xuất bản tạp chí hàng tuần này, ngồi nhắc lại với nhau cái thuở ban đầu văn học ấy. Chỉ nhắc thôi, nhưng lòng đầy xúc động. Các thầy ở trường Quốc học. Như trên đã nói, chúng tôi có may mắn gặp được nhiều giáo sư người Việt rất tốt. Tôi biết ơn các thầy không những đã trang bị kiến thức cho tôi theo chương trình của nhà trường, mà còn gợi ý cho tôi về trách nhiệm làm người, về hứng thú làm được cái gì hay và đẹp ở đời. Thầy Lê Xuân Phương, đảng viên của Đảng Tân Việt. Thầy dạy tôi các môn sử ký, địa lý và tiếng Việt ở cả 3 năm đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Thầy giảng rất kỹ những đoạn thơ trích ở Cung Oán Ngâm Khúc và Chinh Phụ Ngâm. Cách diễn giảng của thầy không có sức thu hút theo kiểu hùng biện, nhưng lại làm cho chúng tôi rất chăm chú nghe, vì thầy giảng sâu và dường như có những ý sâu kín, những ý tâm đắc mà thầy chưa biểu hiện qua hết lời giảng của thầy. Tôi còn nhớ mãi thầy giảng mấy câu thơ của Chinh Phụ Ngâm mà mất cả một tiết học. Hồn tử sĩ gió ảo ảo thổi, mặt chinh phu trăng dõi dõi soi, chinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn. Dầu binh lửa nước non như cũ, kẻ hành nhân qua đó chạnh thương, phận dai già ruồi chiến trường, chàng siêu tóc đã điểm xương mới về. Thầy tả ngọn gió hiu hắt thổi lạc những hồn chiến sĩ và ánh trăng trên mặt chinh phu với một giọng rất xúc động, làm cho chúng tôi ngồi trong lớp học giữa bốn bức tường dày mà cảm giác được cái hiu hắt, cái xa vắng, cái lạnh lùng của chiến trường. Thầy Phương dạy sử Việt Nam theo chương trình thì thầy bảo chúng tôi học theo quyển sách của Mây Bông, nhưng lúc giảng thì thầy phát triển rất nhiều và thầy gài vào lời giảng những ý gợi lòng yêu nước. Những ngày gần Tết và những ngày gần nghỉ hè, chương trình đã học xong, thi học kỳ cũng kết thúc rồi. Đến giờ sử hoặc giờ Việt văn, thầy bảo chúng tôi đóng kín cửa lại, rồi thầy nói chuyện quốc sự, tất nhiên là nói gần nói xa thôi, nhưng chúng tôi cũng đủ hiểu. Chính thầy Lê Xuân Phương đã cho anh Tố Hữu trốn vào nhà và giấu kín hơn một ngày khi anh Tố Hữu bị mật thám lùng bắt năm 1937. Thầy Đoàn Nồng dạy chúng tôi môn pháp văn năm thứ nhất và năm thứ ba. Thầy là một trong những giáo sư xuất sắc của trường và có phong cách ít nhiều tài tử. Thầy giảng thơ văn pháp sâu và tế nhị, thường hay nhắc đến tiểu sử của các tác giả để soi sáng lời bình luận, tác phẩm của các nhà phê bình và của bản thân thầy. Thầy giảng hứng thú và mỗi lần giảng lại bài đã học thì thầy lại có những nhận xét mới, những khám phá mới. Giảng bài văn đối với thầy cũng là một sự sáng tạo. Thầy có cho đăng trong một tờ báo bằng tiếng Pháp dành cho học sinh là tờ Axel, nghĩa là bạn của thanh niên hiếu học, bài luận văn của thầy lúc tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Luận văn ấy, Lamartin và Nguyễn Du, hai nhà thơ trữ tình, được giới học sinh chúng tôi rất hoan nghênh và xem đó là một kiểu mẫu về bình luận văn học. Thầy dạy tiếng Pháp, nhưng thấy những học sinh nào trao dồi tiếng Việt, làm thơ tiếng Việt thì thầy rất khuyến khích và tỏ ý mừng. Thầy Nồng có viết một quyển nghiên cứu nghệ thuật hát bội mà giới nghiên cứu sân khấu đánh giá cao về mặt tư liệu cũng như về mặt suy nghĩ và nhận định nghệ thuật. Thầy hay rủ học sinh đến nhà thầy chơi những ngày chủ nhật. Nhà thầy ở xóm Đập Đá, gần thôn Vĩ Dạ, một ngôi nhà nhỏ, có vườn nhỏ, ở trong bầy biện đơn sơ, đúng là nhà của một giáo sư thanh bạch. Ở phòng giữa, thầy treo một ảnh to của thi hào Victor Hugo mà thầy cho là một con người lý tưởng về cuộc sống cũng như về sáng tạo văn học nghệ thuật. Thầy vẫn dặn chúng tôi: "Học được cái đẹp trong sách vở, ta cũng phải cố gắng sống cho đẹp trong đời." Sau ngày miền Bắc giải phóng, thầy Nồng làm hiệu trưởng trường Chu Văn An, trường Bưởi cũ, tôi vẫn thường đến thăm thầy và hai thầy trò lại đàm đạo văn chương như thuở thầy còn ở trường Quốc học. Thầy Nguyễn Đình Dụ dạy chúng tôi môn khoa học tự nhiên năm thứ nhất năm thứ hai và dạy toán chúng tôi năm thứ ba. Trước kia thầy dạy ở trường trung học Cần Thơ, sau mới đổi ra trường quốc học. Thầy dụ rất nghiêm, giảng bài rất chặt chẽ. Giảng môn khoa học tự nhiên, miệng nói tay vẽ hình trên bảng rất rõ và rất đẹp. Dạy toán thì thầy hay ra làm bài ở lớp và có bài về nhà làm nữa. Chấm xong, thầy giữ lại những bài ưu, nghĩa là không những có đáp số trúng mà giải trình cũng gọn và có nghệ thuật. Tôi cũng sung sướng được ghi lại đây rằng tôi đã có vinh dự được thầy giữ một số bài của tôi, sau này đến thăm thầy, thầy còn nhắc tới. Có một năm, để mừng Tết thầy, các bạn trong lớp cử tôi đọc lời chúc mừng bằng tiếng Pháp. Ý định của lớp tôi là mua một bó hoa tươi thật đẹp để tặng thầy, nhưng lúng cuống thế nào mà lại không mua được, sau cùng phải mua về một bó hoa giấy làm rất giống, rất đẹp, chủ yếu là hoa hồng. Trong lời chúc mừng, tôi không kịp chữa lại, cứ đọc là xin tặng thầy bó hoa tươi thắm. Thầy cảm động cầm lấy bó hoa giấy, cảm ơn cả lớp rồi thầy mỉm cười nói thêm. Những bông hoa này chắc là nó tươi mãi mãi, vì tôi sẽ bỏ vào lọ mà không phải tưới nước. Chúng tôi xấu hổ quá, đỏ mặt, nhưng thầy thông cảm với chúng tôi và để an ủi chúng tôi, thầy nói thêm. Hồi còn đi học, tôi cũng đã một lần chúc Tết thầy học như thế này. Thầy dụ trong kháng chiến chống Pháp là một cán bộ cốt cán của ngành giáo dục, đóng góp nhiều vào sự phát triển của ngành. Sau giải phóng miền Bắc, thầy được cử làm giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội trong nhiều năm. Khi thầy nghỉ hưu, tôi thường đến thăm thầy và nhắc lại những năm học với thầy ở quốc học. Thầy nói, còn nhớ tôi học toán giỏi, không ngờ tôi lại đi vào con đường văn thơ. Thầy Mai Trung Thứ, tức là họa sĩ Mai Thứ, dạy chúng tôi về môn vẽ, mỗi tuần có một tiết. Thầy Thứ rất ít nói. Thầy chỉ bảo chúng tôi vẽ một vật gì đặt giữa lớp, một bình hoa, một cái ché, một đầu pho tượng bằng thạch cao, rồi thầy ngồi thầy vẽ. Gần cuối giờ, thầy gọi chúng tôi lần lượt đưa bài vẽ lên để thầy chấm. Đôi mắt thầy rất to, nhìn vào bức vẽ của mỗi người, thầy chỉ giơ bút nguệch ngoạc chữa lại vài đường nét và nói bằng tiếng Pháp rồi cho điểm. Thầy không bao giờ giải thích cho chúng tôi nguyên tắc và phương pháp vẽ, cứ để chúng tôi tự nhiên vẽ được sao thì thầy chấm nấy. Có lẽ thầy cũng nghĩ rằng môn này là môn phụ, ban giám đốc chẳng chú ý mà học trò thì cũng học qua quýt mà thôi. Tôi nhắc đến thầy Thứ vì thầy là một họa sĩ có tài vẽ chân dung bằng sơn dầu rất đẹp. Cứ vài năm một lần, thầy lại có một cuộc triển lãm những bức tranh sơn dầu của thầy, phần lớn những chân dung phụ nữ ở hiệu thuốc Tây Imbe. Những chân dung của thầy vẽ đẹp, nghệ thuật đẹp, nhưng phải nói thầy cũng chọn những đối tượng rất đẹp để vẽ. Có lần thầy vẽ chân dung một bà, vợ một y sĩ mà giam người mẫu 2-3 ngày liền trong sườn vẽ của mình, làm cho ông y sĩ hết sức hoang mang nhưng cũng không dám can thiệp. Sau này, sang công tác ở Paris, tôi có gặp lại họa sĩ Mai Thứ và tôi có nhắc lại với thầy câu chuyện vui này thì thầy họa sĩ vẫn nói với đôi mắt to nhìn tôi cười. Đó là một nhược điểm của tuổi trẻ, anh hiểu chứ? Thầy Bửu Cân, người Hoàng Phái, dạy chúng tôi vật lý và hóa học từ năm thứ nhất đến năm thứ ba. Thầy dạy giỏi, nhưng năm trước dạy thế nào thì năm sau lặp lại y như thế, không bổ sung, không sáng tạo. Thầy có tính hài hước, hay cù cho học trò cười, nhưng thầy lại giữ nét mặt rất nghiêm, mọi người cười xong thầy mới nhếch môi mỉm cười một tí. Tôi cứ nhớ khi thầy giảng về ba trạng thái của các vật thì thầy nói, không phải chỉ có ba trạng thái mà là bốn, trạng thái đặc cứng, trạng thái lỏng, trạng thái hơi và trạng thái dẻo như là kẹo mè sừng và cứt gà sáp. Học trò cười, nhưng thầy không cười. Khi nào gọi học sinh đọc bài thì thầy bắt đầu gọi họ trước và nhìn anh nào họ ấy mà lúng cuống thì gọi tên anh ta. Có lần thầy gọi Cù, tôi cứ ngồi yên. Thầy gọi thêm Cù Huy, tôi vẫn ngồi yên. Sau cùng, thầy gọi đủ tên Cù Huy Cận, tôi mới đứng dậy và lên bảng. Thầy hỏi, rứa chưa có mấy họ Cù trong lớp mà không chịu lên. Nhưng đọc bài tốt, thầy vẫn cho điểm tốt. Thầy còn nói đùa, mai sau nếu anh làm thượng thư thì gọi cụ Cù mà không gọi cụ Cận. Nhớ những ngày ở trường quốc học, không thể không nhắc đến thầy TX Dương. Lúc tôi vào học năm thứ nhất, thầy đã khoảng 40 tuổi, không có vợ, ở luôn trong trường, trong một căn phòng dành riêng cho thầy ở trên gác. Thầy người thấp, trán cao, một mắt hơi mày mại, lưng hơi cong, dáng đi thong thả. Thầy được trường giao nhiều việc, làm phụ tá cho những giáo sư dạy hóa học, trong phòng thí nghiệm hóa học của nhà trường, quản lý thư viện khá lớn gồm hàng mấy vạn quyển sách của trường. Và còn một trách nhiệm nặng nề nữa của thầy là quản lý đám học sinh Tây Lai học ở trường tiểu học ghép vào trường quốc học, gọi là trường trung học nhỏ. Đám trẻ Tây Lai này là con của các lính Tây mà các bà mẹ ở xóm Măng Cá. Bố của chúng mãn hạn lính ở Đông Dương về Pháp, để lại chúng với mẹ. Chính quyền thực dân tự cho mình có trách nhiệm nuôi dưỡng đám trẻ Tây Lai này và cho chúng học bổng toàn phần để được ở ký túc xá học tiểu học. Thầy Dương quản lý chúng, chăm sóc chúng. Người hiệu trưởng Pháp của trường quốc học gọi thầy Dương là người cha nuôi của đám học sinh Tây Lai. Hàng tuần, chiều chủ nhật, những bà mẹ của đám trẻ này lại vào trường thăm cha nuôi của chúng, có khi lại vào hẳn trong phòng của cha nuôi để tâm sự. Mọi người ở trong trường thấy việc ấy cũng bình thường, không ai xì xào gì. Thầy Dương được mọi người kính trọng, hiệu trưởng và giám thị người Pháp rất nể, mà bọn trẻ Tây Lai thì sợ thầy một phép. Thầy Dương rất có ơn đối với chúng tôi vì thầy quản lý thư viện của nhà trường rất tốt, luôn luôn xin mua được sách mới và mỗi tuần, chiều thứ tư, cho chúng tôi vào phòng thư viện tha hồ chọn sách mà xem và đổi sách mượn. Tôi đã đọc được hầu hết các tác phẩm tiêu biểu của văn học cổ điển và hiện đại của Pháp tại trường là nhờ công của thầy Dương. Cũng xin nói rõ là, tất nhiên, những sách trong thư viện này đều là tiếng Pháp, từ điển bách khoa toàn thư cho đến những quyển tiểu thuyết nổi tiếng ở đầu thế kỷ 20. Khỏi phải nói, chúng tôi muốn đọc sách văn học Việt Nam thì phải tìm mua ở hiệu sách Hương Giang hay mượn của nhau trong những thư viện gia đình. Thầy Dương phụ đạo các giáo sư hóa học thuộc quy trình các bài thí nghiệm đến nỗi mỗi lần thầy không cần mở sách xem, trong khi một vài giáo sư còn lúng túng. Thầy rất nghiêm trong khi hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm. Cậu nào láu cá, muốn đi đến kết quả mà làm tắt thí nghiệm thì thầy cũng bắt được và phê bình hẳn hoi, bắt làm lại thí nghiệm nhưng không cho thêm chất hóa học. Tuy vậy, thầy được học sinh chúng tôi rất mến và kính trọng vì thầy thẳng thắn, không nịnh tây. Suốt đời thầy không lấy vợ, lấy trường làm nhà, lấy việc chăm sóc lũ trẻ Tây Lai làm vui, lấy việc thí nghiệm hóa học làm thú tiêu khiển.